Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài viết của Đức Hồng Y Doan Thang Hán về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa. Hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng lời lẽ rất nặng để của trách những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật. Bởi lẽ những người này là bậc thầy về mặt tôn giáo, có học thức, có chức vụ, nhưng một số trong họ chỉ giữ luật theo hình thức bên ngoài mà thiếu đi cái hồn bên trong. Trước hết, Đức Giêsu lên án việc tuân giữ lề luật giả hình của những người Pha-ri-sêu. Đó là giữ kỹ điều nhỏ mọn mà bỏ quên điều quan trọng. Thật vậy, trong xã hội Do Thái, việc dâng cúng 1/10 hoa lợi ruộng đất là một việc làm đạo đức để chia sẻ cho các thầy Lê-vi là những người phục vụ đền thờ và không có đất đai. Thường đó là hoa lợi của ruộng lúa, vườn nho, vườn ô liu, còn mấy thứ rau cỏ, hương liệu, chắc chắn hoa lợi rất ít, thì không buộc. Việc những người Pha-ri-sêu tự nguyện nộp thuế thập phân, cả những thứ rau cỏ không đáng kể, thật đáng quý. Nhưng tiếc thay, họ lại bỏ quên những điều quan trọng, như lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Tiếp đó, Đức Giêsu khiển trách họ về tính vênh vang, tự khoe tự đại về mình. Mặc dù sao lãng những bổn phận chính yếu đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa, nhưng họ thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Và Đức Giêsu kết luận, lối sống giả hình đó chẳng khác gì mồ mả không có gì làm dấu. Đối với người Do Thái, mồ mả thường được quét vôi cho sáng, để người khác biết mà tránh xa. Bởi vì ai bất cẩn đụng vào mồ mả, thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Khi ví những người Pha-ri-sêu như mồ mả không có gì làm dấu, Đức Giêsu cho thấy sự nguy hiểm của lối sống giả hình. Nó không chỉ đẩy bản thân họ đến cái chết, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm cho người khác ra ô uế. Phản ứng của một người trong số các nhà thông luật đã tạo cơ hội để Đức Giêsu tố giác sự giả hình của họ. Họ là những nhà chuyên môn giải thích luật và hướng dẫn luật cho dân. Thế nhưng, thay vì giúp người dân nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa thể hiện qua lề luật, thì họ đã làm cho lề luật trở thành một gánh nặng quá sức đối với người dân. Khi giải thích vượt xa những gì bản văn đòi hỏi, và áp đặt vào đó những yêu cầu khắt khe không cần thiết. Còn bản thân họ thì tìm cách để giảm nhẹ hay khỏi phải thi hành. Thật ra, họ đang hướng dẫn người khác trở thành những Pha-ri-sêu mới, hơn là đến với Thiên Chúa. Căn bệnh giả hình với những biểu hiện khác nhau cần được làm rõ để được chữa lành, không phải chỉ nơi những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật, mà còn ở nơi từng người chúng ta. Lời Đức Giêsu hôm nay như một tấm gương để chúng ta soi bản thân mình, nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa và với tha nhân. Lắm lúc, chúng ta cảm thấy khó chịu khi phải nhìn vào tấm gương này, như người thông luật trong bài tin mừng. Nhưng đó là cách Đức Giêsu thức tỉnh chúng ta, giúp chúng ta tìm lại hình ảnh đích thực của mình. Đó là tình yêu. Trong tình yêu, với tình yêu và qua tình yêu, chúng ta sẽ thắng được sự giả hình. Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu của Chúa, để con không ngừng theo đuổi điều răn quan trọng nhất: yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận. Xin ban cho con ơn khôn ngoan và ơn can đảm, để con biết thực hành công lý và lòng thương xót trong mọi việc con làm và mọi lời con nói. Amen.
Thắp sáng lên cho con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên cho con tình yêu
Chúa. Để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn nơi. Tựa như mưa tuôn mưa ơn Chúa trên trần đời.
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Để con say mê tin cho bao dòng dài đi tới. Niềm tin cao to ơi, niềm tin thật an tuyệt vời. Thắp sáng lên trong
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan ủng hộ việc kiểm soát nghiêm ngặt việc phá thai. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã tái khẳng định sự ủng hộ việc kiểm soát nghiêm ngặt bảo vệ sự sống sau khi các nghị sĩ bác bỏ đạo luật về việc các bà mẹ phá thai sẽ bị phạt tù. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đã bác bỏ dự luật chấm dứt phá thai. Dự luật đề nghị cấm phá thai trong mọi trường hợp trừ khi sự sống của người phụ nữ bị nguy hiểm và đề nghị án tù 5 năm đối với các bà mẹ và bác sĩ và 10 năm nếu có sự cưỡng bức. Dự luật này được các nhóm ủng hộ sự sống và 450.000 người ký tên ủng hộ, nhưng cũng có 100.000 phụ nữ tuần hành khắp Ba Lan chống đối. Eva Kowalewski, Chủ tịch Diễn đàn Bảo vệ sự sống của phụ nữ Ba Lan cho biết, tổ chức của bà phản đối mạnh mẽ chống lại đề xuất giam tù các phụ nữ. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Henrik Hose, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng, bản dự luật này có thể cần có những sửa chữa, nhưng nó được chuẩn bị khá chắc chắn. Việc bác bỏ nó đặt chúng ta vào tình trạng như trước đây. giáo hội sẽ tiếp tục đòi hỏi việc kiềm chế phá thai cứng rắn hơn. Đức Tổng chia sẻ rằng, dù giáo hội giải quyết vấn đề khó khăn này qua con đường bí tích, nhưng điều này không có nghĩa là các người phụ nữ phá thai vô tội. Ngài xác định, sự sống con người có giá trị lớn lao. Nó không phải là đối tượng của các tranh luận chính trị. Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc đến sự thánh thiêng của sự sống con người mà Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nhấn mạnh, nhưng lưu ý rằng, giáo hội không ủng hộ luật lệ bỏ tù những phụ nữ phá thai. Trong thông cáo đề ngày 6 tháng 10 vừa qua, các giám mục Ba Lan viết rằng, các tổ chức công giáo không xét đến các dự án luật dân sự dù là họ dùng quyền của mình để bày tỏ ý kiến về các luật lệ được đề nghị. Các giám mục cũng kêu gọi cầu nguyện cho các phụ nữ chu toàn ơn gọi làm mẹ trong cuộc sống của họ, cũng như cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn. Đạo luật năm 1993 của Ba Lan, một trong những đạo luật nghiêm ngặt nhất, hạn chế cho phép phá thai chỉ trong các trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân, thai nhi bị thương tổn nặng nề hay đe dọa tính mạng của người mẹ. Điều này đã giảm các trường hợp phá thai có đăng ký xuống còn khoảng 1.000 trường hợp mỗi năm. Tin Vatican. Công bố chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51, 2017. Đừng sợ, vì ta ở với con. Trích Isaiah chương 43 câu 5. Thông truyền niềm hy vọng và tin tưởng trong thời đại chúng ta. Đây là chủ đề đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 năm 2017. Thông cáo của Quốc vụ viện Truyền thông cho biết, chủ đề này là một lời mời gọi kể lại lịch sử thế giới và lịch sử của con người, nam cũng như nữ, theo logic của tin vui, nhắc nhở rằng Thiên Chúa không bao giờ từ chối là một người cha trong mọi hoàn cảnh của con người và với từng con người. Thông cáo nhận định rằng, để cho lương tâm tê liệt hoặc để cho nỗi tuyệt vọng làm chủ chúng ta là hai căn bệnh mà hệ thống truyền thông hiện nay có thể gây ra. Vì các chuyên gia, những người hướng dẫn dư luận và những người làm truyền thông thường làm việc ở các vùng thị thành xa những nơi nghèo đói và túng bấn. Khoảng cách địa lý ấy thường khiến cho họ không biết đến sự phức tạp của những bi kịch của con người. Thông cáo viết tiếp. Nỗi tuyệt vọng có thể xảy đến nếu truyền thông được phóng đại và biến thành cuộc trình diễn, đôi khi trở thành một chiến lược thật sự để tạo ra các mối nguy hiểm trực chờ và những nỗi sợ hãi đầy đe dọa. Nhưng giữa nơi ồn ào như thế, chúng ta có thể nghe được lời thì thầm, đừng sợ, vì ta ở với con. Qua người con, Thiên Chúa liên đới với mọi hoàn cảnh của con người và mặc khải cho chúng ta biết rằng, chúng ta không đơn côi vì chúng ta có một cha là đấng không quên con cái của mình. Ai sống kết hiệp với Chúa Kitô sẽ khám phá được rằng, ngay cả bóng tối và cái chết cũng trở nên nơi hiệp thông với ánh sáng và sự sống cho bất kỳ ai mong muốn điều ấy. Đó là nhận biết được rằng, trong mọi biến cố, Thiên Chúa đang viết lịch sử cứu độ qua hoàn cảnh bi thương của thế giới này như thế nào. Vì thế, Quốc vụ viện Truyền thông mời gọi chúng ta học thông truyền niềm hy vọng và tin tưởng đối với lịch sử, và nhắc nhở rằng, người Kitô hữu chúng ta có một tin vui để kể lại, vì chúng ta tin tưởng chiêm ngắm viễn cảnh của vương quốc. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội là ngày duy nhất được Công đồng Vaticano thứ hai kêu gọi cử hành trên toàn thế giới, được tổ chức ở hầu hết các quốc gia theo quyết định của các giám mục tại các giáo phận. Vào ngày Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm 2017 là ngày 28 tháng 5. Theo truyền thống, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày truyền thông thế giới được công bố vào ngày 24 tháng Giêng, lễ kính Thánh Francisco Salesio, bổn mạng các nhà văn và các nhà báo. Tin giáo hội tại Pháp. Nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray mở cửa trở lại. Nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray thuộc Tổng giáo phận Rouen ở vùng Normandy, nước Pháp, đã mở cửa trở lại vào Chủ nhật mùng 2 tháng 10 vừa qua, sau hơn 2 tháng đóng cửa theo giáo luật vì bị phạm thánh. Còn nhớ, hai kẻ khủng bố Hồi giáo đã ra tay sát hại cha Jacques Zamen, 86 tuổi, khi ngài đang cử hành thánh lễ vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Lúc 15:30, Chủ nhật mùng 2 tháng 10, Đức Tổng giám mục Le Brun đã dẫn đầu đoàn rước gồm nhiều người thuộc đủ mọi tôn giáo đi từ nhà xứ đến trước cửa nhà thờ. Tại đây, Đức Tổng giám mục và ông Hubert Wolfram, thị trưởng thành phố, đã có bài phát biểu trước khi diễn ra nghi thức thanh tẩy để xin ơn tha thứ, hòa giải và bình an. Thánh giá bị những kẻ sát nhân gỡ mất được đặt lại chỗ cũ. Cây nến phục sinh bị bẻ gãy được thay thế bằng một cây nến khác. Bàn thờ bị đâm bằng dao được phủ lại bằng một tấm khăn mới và tràng chuỗi bị lấy đi đã được đặt lại vào tay bức tượng Đức Trinh Nữ. Sau nghi thức thanh tẩy nhà thờ là thánh lễ đồng tế do Đức Tổng giám mục Le Brun chủ tế, cùng với cha tổng đại diện, cha xứ sở tại và quý cha ở các giáo xứ lân cận. Đức Tổng giám mục Le Brun mở đầu bài giảng với lời trong phúc âm theo thánh Luca. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đức Tổng giám mục nói, thưa anh chị em, xin anh chị em hãy đón nhận câu nói ngắn này như một kho tàng. Đây là một trong những lời đẹp nhất của Chúa Giêsu phục sinh, lời đem lại tin tưởng, lời mà vì đó cha Jacques Zamel đã hiến mạng sống mình. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời của tin tưởng và yêu thương. Chính anh em là chứng nhân. Chính anh em phải đóng một vai trò, không phải bất cứ vai trò nào, nhưng là chứng nhân của Thầy. Từ 2000 năm qua, Thánh giá đã được dựng lên, ánh sáng đã được thắp lên và đã được các chứng nhân truyền lại. Những kẻ giết cha Jacques Zamel đã hạ một cây thánh giá, đã bẻ gãy một cây nến phục sinh lớn. Nhưng họ không thể cướp đi sự sống được trao tặng khỏi trái tim của cha Jacques. Họ không thể bẻ gãy niềm hy vọng của cha mà ngày hôm trước người ta nói với tôi rằng niềm hy vọng ấy bừng sáng hơn bao giờ. Khi triệt hạ một thánh giá bằng kim loại, họ đã dựng lên một thánh giá khác trong lòng chúng ta, có thật hơn, đau đớn hơn, mạnh mẽ hơn. Đó là cái chết của vị linh mục của anh chị em, cái chết của người bạn của anh chị em, cái chết của chứng nhân của anh chị em. Họ đã bẻ gãy một cây nến bằng sắt, nhưng họ lại thắp lên một ánh sáng mạnh mẽ hơn, sâu lắng hơn trong con tim chúng ta. Chúng ta ở đây để làm chứng cho điều ấy. Đối với người môn đệ của Chúa Giêsu, không có cái chết mà không có hy vọng sống lại, mà không có sự sống lại. Như đã được biết rằng, Đức Kitô sẽ phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Đức Tổng giám mục Le Brun nói tiếp, các kẻ sát nhân đã đâm nhiều vết dao vào bàn thờ. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ biết rằng họ đã nhắm đúng nếu tôi được phép nói như thế. Đây chính là bàn thờ hy tế của Chúa Giêsu, nơi ôm lấy tội lỗi của chúng ta. Anh chị em là những người đã chịu phép rửa tội. Anh chị em biết rằng, tham dự vào hy lễ tạ ơn là tham dự vào việc chết đi cho tội lỗi và sống lại cho tâm hồn. Khi hai ba người họp lại nhân danh Thầy, Chúa Giêsu đã nói, thì Thầy ở giữa anh em. Buổi sáng hôm ấy, không chỉ có mấy người cùng với cha Jacques Zamen ở với Chúa Giêsu. Hãy ném tội lỗi của chúng ta vào trong tình yêu bừng cháy của Chúa. Chiều nay, anh chị em đừng trở về nhà mà không quyết định đặt cuộc sống của anh chị em về phía ánh sáng, hòa bình, về phía niềm vui, bằng cách bắt đầu từ những người gần gũi và những người thân yêu của anh chị em, dù họ theo tôn giáo nào. Và Đức Tổng giám mục Le Brun kết luận, anh chị em hãy nói với chính mình và với những người thân yêu rằng, anh chị em muốn là những chứng nhân của tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. Mỗi khi anh chị em đến quy tụ với các môn đệ của Chúa Giêsu quanh bàn thờ, lời cuối cùng sẽ là sứ mệnh của anh chị em, hãy đi trong bình an của Chúa Kitô, trong bình an. Thưa anh chị em, chúng ta hãy chọn hòa bình, chúng ta hãy chọn tha thứ, chúng ta hãy chọn sự sống. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Le Brun đã công bố một tin vui rằng Đức Thánh Cha đã chấp thuận miễn chuẩn thời hạn 5 năm theo luật định đối với án xin phong chân phước cho cha Hamel. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm các nạn nhân động đất ở miền Trung Italia. Sáng mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm các nạn nhân trận động đất miền Trung Italia xảy ra hôm 24 tháng 8 vừa qua. Trận động đất ở độ 6 theo thước Richter đã làm cho 297 người thiệt mạng, trong số này có 229 người thuộc làng Amatrice. Ngoài ra, hàng trăm người khác bị thương và 4.000 người còn tạm trú trong các căn lều, các nhà tạm thời hoặc tại các khách sạn ở các nơi khác. Trên chuyến bay chiều tối ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua từ Azerbaijan về Roma, Đức Thánh Cha cho biết về dự án viếng thăm này. Người ta đã đề nghị 3 ngày, đề nghị thứ 3 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, nhưng tôi sẽ đi riêng một mình như một linh mục, giáo hoàng, nhưng đi một mình. Tôi muốn gần gũi dân chúng. Và khoảng 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đi trên xe cùng với Đức Cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti sở tại, và bất ngờ đến làng Amatrice, trung tâm vùng bị động đất. Cả xã trưởng lẫn cha sở đều ngạc nhiên. Đức Thánh Cha tiến vào ngôi trường tạm thời do Sở Bảo vệ Dân chúng thiết lập. Tại đây, Ngài gặp gỡ các em học sinh và giáo viên, thăm hỏi họ trong vòng 20 phút. Sau đó, được các nhân viên cứu hỏa tháp tùng, Đức Thánh Cha tiến vào khu vực đỏ, nơi có nhiều đổ vỡ, sau khi vùng này đã được các viên chức kiểm soát tình trạng an toàn. Vùng này bị phong tỏa, không cho dân chúng đi vào vì lý do an ninh. Đức Thánh Cha cầu nguyện trước những đống hoang tàn đổ vỡ của các căn nhà dân chúng. Ngỏ lời với dân chúng, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày đầu tiên của cuộc động đất đau thương này, tôi nghĩ rằng cuộc viếng thăm của tôi lúc ấy sẽ gây phiền toái nhiều hơn là một sự giúp đỡ, một lời chào thăm. Tôi không muốn gây phiền phức như thế, nên đã để thời gian trôi qua ít lâu để các giới chức hữu trách thu xếp một số công việc như trường học này. Nhưng ngay từ lúc đầu tiên, tôi đã muốn đến thăm anh chị em. Tôi đến đây chỉ muốn gần gũi anh chị em và tôi cầu nguyện cho anh chị em. Đây là món quà của tôi cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em trong lúc đau buồn và thử thách này. Và ban trưa, Đức Thánh Cha dành gần 2 tiếng đồng hồ để thăm những người già ở nhà dưỡng lão San Rafael Borbona thuộc tỉnh Rieti, chào thăm từng người trong số 60 người trú ngụ tại nhà dưỡng lão này, trong đó có 30 người từ vùng bị động đất. Sau đó, Đức Thánh Cha ghé lại sở cứu hỏa ở Città Reale, thăm hỏi và cảm ơn họ, rồi đến Accumoli, một vùng cũng bị động đất. Ngài chào thăm nhiều người, kể cả thị trưởng ở quảng trường Thánh Phêrô, cũng như cầu nguyện trước nhà thờ Thánh Francisco đã bị động đất phá hủy. Từ đây, Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình tới Pescara del Tronto lúc gần 2 giờ chiều để viếng thăm những người tị nạn. Đông đảo dân chúng đã đón tiếp Ngài tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã gây phấn khởi và mang lại hy vọng cho các nạn nhân, đặc biệt là các trẻ em tại các trường học.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của Đức Hồng Y Doan Thang Hán về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn Phần tiếp theo bài viết mới của Đức Hồng Y do An Thang Hán, Tổng Giám mục Hồng Kông, về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bài viết có chủ đề Sự hiệp thông của Giáo hội Trung Hoa với Giáo hội Hoàn Cầu và được thông tấn Zenit đăng tải hôm 5 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Thang Hán viết tiếp về Hội đồng Giám mục ở Trung Hoa như sau. Hội đồng Giám mục địa phương có quyền đề nghị các ứng viên Giám mục lên Tòa Thánh. Tuy nhiên, vì các lý do hiển nhiên đối với mọi người, một số giám mục của Giáo hội Công giáo Trung Hoa lục địa, dưới áp lực của hoàn cảnh đặc thù, đã đồng ý nhận phong chức giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, nhưng sau đó đã yêu cầu được nhận vào sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phê-rô và với các anh em khác của các ngài trong hàng giám mục. Đức Giáo Hoàng, sau khi xem xét sự chân thành trong tâm tư của các vị, sự phức tạp của tình thế, cũng như ý kiến của giám mục kế cận, và với trách nhiệm riêng của ngài trong tư cách mục tử hoàn cầu của giáo hội, đã ban cho các vị quyền đầy đủ và hợp pháp được thi hành quyền tài phán giám mục. Sáng kiến này của Đức Giáo Hoàng phát sinh từ việc biết rõ các hoàn cảnh đặc thù của việc các vị được thụ phong, và từ quan tâm mục vụ sâu sắc của ngài muốn tạo thuận lợi cho việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Có một số giám mục, rất ít, được tấn phong mà không được Đức Giáo Hoàng chấp thuận và cũng không yêu cầu hay chưa nhận được sự hợp thức hóa cần thiết. Theo giáo lý của Giáo hội Công giáo, các vị này phải được coi là bất hợp pháp, nhưng được tấn phong thành hiệu, miễn là phải biết chắc điều này. Các vị đã được tấn phong bởi các vị giám mục đã được tấn phong thành hiệu và các nghi lễ tấn phong giám mục đã được tôn trọng. Ở Trung Hoa lục địa, cũng có một số giám mục của giáo hội bí mật chưa được công nhận bởi chính phủ Trung Hoa. Một số vẫn còn đang sống trong các hoàn cảnh bị tước đoạt tự do và không thể thực hiện thừa tác vụ giám mục của mình. Vì vậy, hiện nay chưa có hội đồng giám mục hợp pháp được tòa thánh công nhận ở Trung Hoa lục địa, vì các giám mục bí mật, những vị không được chính phủ công nhận nhưng hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, không là thành phần của hội đồng này. Hội đồng này bao gồm các giám mục hiện vẫn còn bất hợp pháp, và nó được quản trị bằng các đạo luật chứa đựng các yếu tố không phù hợp với giáo lý Công giáo. Do đó, một hội đồng giám mục tương lai tại Trung Hoa sẽ phải bao gồm tất cả các giám mục hợp pháp của giáo hội công khai cũng như các giám mục bí mật để tạo thành một hội đồng giám mục toàn diện ở Trung Hoa. Hiện tại ở Trung Hoa lục địa, vẫn còn những giám mục chưa được công nhận bởi Đức Giáo Hoàng. Ngài phải hoàn thành các quy chế của Giáo hội Công giáo dành cho các giám mục hợp pháp, để, sau đó, các ngài có thể được Đức Giáo Hoàng công nhận là hợp pháp. Tòa Thánh thiết tha mong muốn, giáo hội tại Trung Hoa sẽ được phong phú xiết bao về thiêng liêng nếu, sau khi thiết lập các điều kiện cần thiết, các mục tử này cũng bước vào sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phê-rô và với toàn bộ hàng giám mục Công giáo. Để phấn đấu và bảo vệ thẩm quyền hợp pháp của các giám mục thuộc giáo hội bí mật tại Trung Hoa, Roma cũng nên tiến hành một cuộc đối thoại nhằm để các giám mục này được chính phủ Trung Hoa nhìn nhận là hợp pháp. Một số người lo ngại rằng các giám mục bất hợp pháp đang được cư xử một cách khoan dung quá mức trong các cuộc đàm phán Trung Hoa-Vatican, đặt các nguyên tắc của đức tin và sự hiệp thông của giáo hội vào hàng thứ yếu. Những lo lắng như vậy là điều không cần thiết. Trong việc không ngừng nhấn mạnh tới cuộc đối thoại với chính phủ Trung Hoa, Tòa Thánh nhắm mục đích không hy sinh những nguyên tắc của đức tin và hiệp thông của giáo hội, nhưng giúp chính phủ Trung Hoa hiểu được ý nghĩa thực sự của các nguyên tắc đức tin và hiệp thông, nhưng giúp chính phủ Trung Hoa hiểu được ý nghĩa thực sự của các nguyên tắc đức tin và hiệp thông của giáo hội, thông qua đối thoại và đàm phán, ngõ hầu chính phủ Trung Hoa sẽ không còn hoài nghi, và do đó, sẽ loại bỏ các biện pháp hành chánh vốn đang được áp đặt lên giáo hội tại Trung Hoa. Bằng cách này, sự toàn vẹn của đức tin và sự hiệp thông của giáo hội sẽ được bảo vệ. Nếu Tòa Thánh có bất cứ ý định nào từ bỏ các nguyên tắc của đức tin và hiệp thông của mình, thì thực sự sẽ không cần phải đối thoại và đàm phán với chính phủ Trung Hoa làm gì. Cuộc đối thoại không ngừng thực sự nói lên lập trường kiên định của Tòa Thánh đối với vấn đề này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo toàn văn bài viết mới của Đức Hồng Y do An Thang Hán, về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Giáo hội Công giáo xác tín rằng Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người và chúng ta là anh chị em với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung dành cho hơn 40.000 tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài về lòng thương xót để đề cập đến cuộc viếng thăm mục vụ Ngài mới thực hiện từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại Cộng hòa Georgia và Azerbaijan, với chủ đích củng cố các tín hữu Công giáo, thăng tiến đại kết và hòa bình hòa giải. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: "Cuối tuần qua, tôi đã thực hiện cuộc viếng thăm tại Georgia và Azerbaijan. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi tiến hành cuộc viếng thăm này, và tôi tái bày tỏ lòng biết ơn đối với các chính quyền dân sự và tôn giáo của hai nước, đặc biệt Đức Thượng Phụ Toàn Georgia Ilya thứ hai, và Shay, thủ lãnh của người Hồi giáo miền Caucasus. Một lời cảm ơn huynh đệ được gửi đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể tín hữu đã làm cho tôi cảm thấy lòng quý mến nồng nhiệt của họ. Cuộc viếng thăm này nối tiếp và bổ túc cuộc viếng thăm tôi đã thực hiện tại Armenia hồi tháng 6 năm nay. Vậy là nhờ ơn Chúa, tôi đã có thể thực hiện một dự án viếng thăm tất cả ba nước vùng Caucasus để củng cố giáo hội Công giáo sống tại đó và để khích lệ hành trình của các dân tộc ấy tiến về hòa bình và huynh đệ. Hai khẩu hiệu của cuộc viếng thăm vừa qua nêu bật điều đó. Khẩu hiệu Pax Vobis, bình an cho các con, đối với Georgia, và tất cả chúng ta đều là anh em, đối với Azerbaijan. Cả hai nước có những căn cội lịch sử, văn hóa và tôn giáo rất cổ kính, nhưng đồng thời đang sống một giai đoạn mới. Thực vậy, tất cả hai nước đều đang mừng kỷ niệm 25 năm độc lập, vì phần lớn thế kỷ 20, họ đã ở dưới chế độ Xô Viết. Và trong giai đoạn này, họ gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Giáo hội Công giáo được kêu gọi hiện diện, gần gũi, đặc biệt qua dấu chỉ bác ái và thăng tiến nhân bản. Và giáo hội tìm cách thực hiện điều đó trong niềm hiệp thông với các giáo hội và cộng đồng Kitô khác, và trong sự đối thoại với các cộng đồng tôn giáo khác, với xác tín rằng Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, và chúng ta là anh chị em với nhau. Tại Cộng hòa Georgia, sứ mạng này dĩ nhiên được thực hiện trong sự cộng tác với các anh em chính thống, chiếm đa số dân tại nước này. Vì thế, thật là một dấu chỉ quan trọng, sự kiện, khi tôi đến thủ đô Tbilisi, tôi đã thấy họ đã đón tiếp tôi tại phi trường, cùng với Tổng thống, và cả Đức Thượng Phụ đáng kính Ilya thứ hai nữa. Cuộc gặp gỡ với Ngài ban chiều cùng ngày thật là cảm động, cũng như cuộc gặp gỡ ngày hôm sau, trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Thượng Phụ, nơi có tôn kính thánh tích chiếc áo trùng của Chúa Kitô, biểu tượng sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất này được củng cố bằng máu của bao nhiêu vị tử đạo thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Trong số các cộng đoàn bị thử thách nhất, có cộng đoàn Assyro-Kandê mà tôi đã trải qua với họ một buổi cầu nguyện sốt sắng cho hòa bình tại Syria, Iraq và toàn vùng Trung Đông. tại Azerbaijan. Cách thức hiện diện theo tinh thần tin mừng như thế, như hạt giống nước Thiên Chúa, nếu có thể, càng là điều cần thiết hơn nữa tại Azerbaijan, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, và các tín hữu Công giáo chỉ có vài trăm người. Nhưng nhờ ơn Chúa, họ có quan hệ tốt với tất cả mọi người. Đặc biệt, họ duy trì những mối dây huynh đệ với các tín hữu chính thống. Vì thế, tại Baku, thủ đô Azerbaijan, chúng tôi đã trải qua hai biến cố mà đức tin đã biết duy trì trong quan hệ đúng đắn, Thánh Thể và cuộc gặp gỡ liên tôn. Thánh Thể với cộng đoàn Công giáo nhỏ bé, nơi mà Chúa Thánh Linh hòa hợp các ngôn ngữ khác nhau và ban sức mạnh làm chứng tá. Và sự hiệp thông này trong Chúa Kitô chẳng những không cản trở, nhưng còn thúc đẩy tìm kiếm gặp gỡ và đối thoại với tất cả những người tin nơi Thiên Chúa, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Trong viễn tượng ấy, khi ngỏ lời với chính quyền nước Azerbaijan, tôi đã cầu mong rằng những vấn đề còn bỏ ngỏ có thể tìm được những giải pháp tốt đẹp, và tất cả các dân miền Caucasus được sống trong an bình và trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa chúc lành cho Armenia, Georgia và Azerbaijan, và đồng hành với dân thánh của Ngài lữ hành tại các nước ấy. Sau bài huấn giáo, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm lược bài của Đức Thánh Cha bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, cùng với những lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các nhóm hành hương. Trong số các tín hữu nói tiếng Pháp, có nhiều người đến từ Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ. Các linh mục thuộc giáo phận Nevers bên Pháp, do Đức Cha Jacques de la Peguille hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, tôi phó thác anh chị em cho sự chuyển cầu của Thánh Francisco Assisi và Thánh nữ Teresa thành Lisieux, để can đảm tiến bước trên con đường thánh thiện, tìm kiếm tình huynh đệ đích thực giữa chúng ta với nhau. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến những người đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Na Uy, Úc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines và Hoa Kỳ. Ngài cầu xin Chúa ban lòng thương xót và an bình trên các gia đình. Khi chào bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ những nước xa xăm, Angola, Brazil và cả Bồ Đào Nha. Bằng tiếng Ả Rập, Ngài nhắc mọi người rằng, sự loan báo và chứng tá của chúng ta càng đáng tin, khi chúng ta là những người đầu tiên có khả năng sống trong hiệp thông và yêu thương nhau. Trong số các tín hữu hành hương người Ba Lan hiện diện tại buổi tiếp kiến, có nhiều cựu tù nhân trại tập trung Auschwitz. Ngài nhắc đến họ, đồng thời nói rằng, hôm nay, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ nhắc nhớ cho thế giới rằng, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, và tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết, tội lỗi và mọi sự ác. Ước gì sứ điệp này của Chúa Giêsu từ bi, được ủy thác cho Thánh nữ, được sinh nhiều hoa trái trong đời sống chúng ta, nhờ sự đào sâu tình hiệp thông với Thiên Chúa và qua các công việc từ bi bác ái. Sau cùng, khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các linh mục mới đến học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô ở Roma, trong đó cũng có một số linh mục Việt Nam. Ngài không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các cặp tân hôn. Ngài nói, tháng 10 là tháng truyền giáo, trong đó chúng ta được mời gọi sốt sắng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các xứ truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy trở thành thừa sai tin mừng nơi môi trường của các con, với lòng thương xót và sự dịu dàng của Chúa Giêsu. Hỡi anh chị em bệnh nhân, anh chị em hãy dâng đau khổ để cầu nguyện cho những người xa lạ và rừng rưng được ơn hoán cải. Và hỡi anh chị em tân hôn, hãy trở thành những thừa sai trong gia đình của anh chị em, loan báo tin mừng cứu độ bằng lời nói và gương lành. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương thứ tư ngày 5 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, thực thi lòng thương xót, con đường dẫn đến ơn cứu độ là chủ đề của mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay. Qua lời kinh đơn sơ, thương người có 14 mối, truyền thống Kitô giáo đã nêu bật tinh thần thực thi lòng thương xót. Lời kinh này có hai phần, thương xác 7 mối và thương linh hồn 7 mối. Trong tông sách về năm thánh lòng thương xót của Thiên Chúa số 15, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến lời kinh này như là một ước mơ cháy bỏng. Ngài viết, chúng ta trông đợi những trải nghiệm của việc mở lòng mình ra với những người đang sống bên rìa, ngoài cùng của xã hội. Chính cái xã hội hiện đại này đã tạo ra những vùng ngoại vi như thế. Chúng ta đừng rơi vào sự thờ ơ đáng ô nhục hoặc một thứ quán tính đơn điệu ngăn cản chúng ta khám phá những gì là mới mẻ. Hãy để chúng ta thoát khỏi sự hoài nghi thiếu xây dựng. Chúng ta hãy mở to mắt và nhìn rõ sự đau khổ của thế giới và những vết thương của những anh chị em chúng ta là những người đang bị từ chối phẩm giá của họ. Và để cho chúng ta nhận ra rằng, chúng ta bắt buộc phải chú ý đến tiếng kêu muốn được giúp đỡ của họ. Ước muốn cháy bỏng của tôi là trong năm thánh này, dân Kitô giáo có thể suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót. Đó sẽ là một cách để thức tỉnh một lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh đói nghèo. Chúng ta hãy bước sâu hơn vào trung tâm của tin mừng, nơi người nghèo có một trải nghiệm đặc biệt với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta những hoạt động của lòng thương xót trong lời rao giảng của Ngài, để chúng ta có thể nhận ra liệu chúng ta có đang sống như những môn đệ của Ngài hay không. Chúng ta hãy tái khám phá những hoạt động thể lý của lòng thương xót. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, và chôn xác kẻ chết. Chúng ta cũng đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót, là lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, và cũng như cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Phần đầu của kinh 14 mối là thương xác 7 mối, tương hợp với đoạn kinh thánh về cuộc phán xét chung. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê. người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Và còn mỗi phút thứ bảy, chôn xác kẻ chết, là do giáo phụ Lactantius thế kỷ thứ ba bổ túc vào. Mỗi thứ bảy này liên hệ đến hình ảnh của ông Tobia trong cựu ước, khi ông nói, cơm bánh của tôi cho người đói khát, quần áo của tôi cho kẻ trần truồng. Nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thay ra phía sau tường thành Ninive, thì tôi chôn cất người đó. Với thương xác bảy mối này, người tín hữu được mời gọi chú ý và cảm thông với những người rơi vào những hoàn cảnh bất hạnh. Cũng như khi thực thi tinh thần thương xác bảy mối này, người tín hữu bước ra khỏi cái tôi chai cứng và sự mù tối của mình, để hướng về người gặp đau khổ và với tất cả thân xác và tinh thần giúp đỡ họ. Tinh thần của thương xác bảy mối cũng tương hợp với tinh thần của cựu ước mà người Do Thái luôn chú ý tới. Lời Chúa phán trong sách tiên tri Isaiah rằng, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Như thế, khi sống tinh thần thương xót và bác ái, thì trái tim chai cứng sẽ rời bỏ chốn an toàn và ích kỷ, để lên đường gặp gỡ những người bất hạnh đang đối diện với chúng ta trên đường đời. Khi chúng ta sống tinh thần thương xót và bác ái, thì chúng ta đang đón nhận lời nhắc nhớ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng, chính Chúa Kitô đang hiện diện trong mỗi con người bé nhỏ này. Thân xác Ngài trở thành hữu hình trong thân xác của những người bị tra tấn, những người bị chà đạp, những người bị đánh đòn, những người bị suy dinh dưỡng, và những người bị lưu đày, để được thừa nhận, vuốt ve và chăm sóc bởi chúng ta. Chúng ta đừng quên những lời của Thánh Gioan Thánh Giá. Khi chúng ta lìa đời, chúng ta sẽ được phán xét trên cơ sở của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Ngọc Thế với tựa đề Thực thi lòng thương xót, con đường dẫn đến ơn cứu độ. Mục Dung Nhan thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ave Maria. trắng soi duyên trời chan chứa cho muôn đời dương thế càng nơi mẹ ơi.
Ôi trắng từ bi của thiên đình và ơi trắng hồng ơn của an bình đẹp tình.
Vầng trăng ngày đêm soi ánh dương để muôn đời chiếu sáng ngời, đời con mong là sao đi theo mẹ muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, tại sao mẹ Maria chỉ cho chúng ta cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi? Chủ yếu trong việc truyền kinh Mân Côi cho loài người là mẹ muốn cho con người nên thánh thiện, hoàn hảo và nhờ đó cá nhân được hạnh phúc, xã hội được bình an trật tự, có công bằng bác ái, chứ không phải để mẹ được tung hô, khen ngợi. Nhưng trong thực tế, không có một mẫu gương nào trên đời đáng cho mọi người suy gẫm và bắt chước để trở nên thánh thiện cho bằng Đức Giê-xu và Đức Mẹ. Nên vì lợi ích của con người mà mẹ đã không ngần ngại đưa mình ra để làm gương cho con cái bắt chước. Thật vậy, trong gia đình, người mẹ lấy mình ra làm gương cụ thể cho con cái bắt chước, thiết tưởng cũng chẳng có gì là quá đáng hay mang tính kiêu căng, mà trái lại đó là một phương pháp sư phạm rất khôn ngoan. Vì đối với những đứa con, chẳng có gì gần gũi, thân thiện và cụ thể cho bằng người mẹ. Chẳng có mẫu gương nào cụ thể và dễ bắt chước cho bằng gương của mẹ. Nếu vì ngại đưa mình ra làm gương, nên đã đưa ra một gương khác xa vời và kém xa mình cho con cái, thì thiết tưởng làm như thế cũng không phải là khôn ngoan, cũng chẳng phải khiêm nhường. Cốt tủy của khiêm nhường là tinh thần tự hủy, không đặt nặng cái tôi chứ không phải là hành vi tự hạ bên ngoài. Tự hạ bên ngoài mà vẫn còn quan trọng hóa cái tôi thì không phải là khiêm nhường. Chính khi tự lấy mình ra làm gương mẫu vì nhắm ích lợi cho con cái của mình, mẹ Maria càng chứng tỏ mẹ không đặt nặng cái tôi của mình. Điều cốt tủy của kinh Mân Côi không phải là đọc cho đủ các kinh kính mừng cho bằng việc chiêm ngắm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Giê-xu và mẹ Maria để noi gương và bắt chước. Nếu miệng đọc các kinh kính mừng, còn tâm trí thì chiêm ngắm và suy nghĩ 20 biến cố cuộc đời của Đức Giê-xu và mẹ Maria, thì các kinh kính mừng giúp ta hạn định được số thời gian bằng nhau cho việc chiêm ngắm mỗi biến cố. Nếu mỗi ngày ta đều đọc một chuỗi Mân Côi, thì nhờ việc chiêm ngắm Đức Giê-xu và mẹ Maria trong các biến cố cuộc đời của các ngài, mà ngày qua ngày, ta dần dần trở nên giống các ngài trong quan niệm, tư tưởng, lời nói và hành động. Theo các nhà tâm lý học, tự kỷ ám thị là một phương pháp tự giáo dục vừa đơn giản, dễ dàng lại vừa hữu hiệu. Chưa nói tới các ơn ích siêu nhiên, chỉ bàn tới khía cạnh tâm lý tự nhiên, thì kinh Mân Côi vốn là một phương pháp tự kỷ ám thị rất khôn ngoan, có khả năng biến đổi bên trong con người một cách từ từ nhưng hữu hiệu. Điều quan trọng là có một khuôn mẫu tốt đẹp nào đó để ta tưởng tượng và nghĩ tới thường xuyên. Lạy mẹ Mân Côi,
xin cho chúng con biết năng lần hạt mân côi và suy niệm các mầu nhiệm để chiêm ngưỡng cách hành xử khuôn mẫu của Đức Giêsu và mẹ Maria, để từ trong vô thức chúng con sẽ được biến đổi giống y như khuôn mẫu thánh thiện đó vậy. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.